tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, 2 tháng kể từ khi cá chết hàng loạt được phát hiện tại tỉnh Hà Tĩnh đầu tháng 4 năm nay, hơn 1 tháng sau khi chính quyền Việt Nam hứa hẹn sẽ công bố nguyên nhân gây ra thảm họa sinh thái được coi là chưa từng có tại 4 tỉnh miền Trung và có thể đối với toàn Việt Nam, một tình trạng tương phản oái oăm đang diễn ra. Trong lúc chính quyền kêu gọi dân chúng trở lại du lịch, vui chơi tắm biển Quảng Bình và nhiều nơi khác, thì tại tỉnh láng giềng Hà Tĩnh, trung tâm của thảm họa cá chết, nỗi lo nhiễm độc tiếp tục ám ảnh người dân biển. Trong lúc trên các phương tiện truyền thông chính thống vắng bặt thông tin về nhiễm độc hải sản miền Trung, thì trên các mạng xã hội thỉnh thoảng lại xuất hiện các tin và cả clip về nhiễm độc hải sản gây tử vong tại khu vực này. Nỗi lo nhiễm độc bao trùm đời sống cư dân nhiều vùng quê biển, càng làm tăng thêm tình cảm bế tắc hiện nay khi rất nhiều ngư dân phải chấp nhận gác lưới buông chèo. Ngành y tế Việt Nam có trách nhiệm gì trong việc tình trạng lo sợ nhiễm độc kéo dài tại khu vực miền Trung? Tạp chí xã hội của RFI tuần này xin chuyển tới quý vị những chia sẻ của một số nhân chứng tại chỗ và phần nhận định của bác sĩ Trần Tuấn, tiến sĩ ngành dịch tễ học từ Hà Nội. Trước hết mời quý vị đến với khu vực thôn Đông Yên, xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh qua tiếng nói của ông Mai Cường Quang. Đông Yên nằm cách không xa nhà máy Formosa, nơi bị tình nghi là thủ phạm chính trong thảm họa cá chết. Ông Mai Cường Quang cho biết không khí lo ngại nhiễm độc bao trùm đời sống vùng quê biển này.
Bây giờ nếu người ta có đi biển thì vấn đề thứ nhất là tâm lý lo sợ bị nhiễm độc. Cơ thể mình tiếp xúc với nước người ta cũng có cái lo sợ. Cách đây 2 ngày thì có 2 người ta đi đánh mực về đó. Nói chung bây giờ đi thì người ta cũng đi cho vui vậy đó. Thì đánh bắt được con mực về thì nó thực ra là rất là thèm. Con mực rất là tươi. 2 anh em ngồi xẻ thịt ra là để mà luộc lên rồi thì để mà nhấm nhang, nhấm nhí và chén rượu đó. Nhưng mà cái ruột của nó cho con gà nó ăn đó, thì nó bị chết ngay tại chỗ. Rồi một người cũng đi đánh bắt về được một con cá mú ở 5-3 làng vậy đấy. Cũng thèm thì kho để ăn. Nhưng mà khi kho lên thì bắt đầu là con cá nó đổi màu. Thì sợ không dám ăn. Đem ra bỏ cho gà thì gà cũng chết đó. Người trong làng ở đây, người ta kể như thế, tâm lý người ta rất là sợ cái chuyện đó.
Thầy giáo Lê Quốc Châu, người chủ trương quỹ từ thiện Áo Tơi, từng nhiều lần cứu trợ tại thôn Đông Yên, xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, chia sẻ cảm nghĩ của ông về vấn đề này với một góc nhìn khác.
Hiện nay thì em cũng chưa thấy một người nào bị nhiễm độc và thấy mọi người cũng vẫn bình an thôi. Nhưng mà cái yếu tố tâm lý, tác động tâm lý thì rất lớn. Tức là người ta sợ đây bị nhiễm độc này nó nhiều hơn là thực tế bị nhiễm độc. Hôm vào trong chỗ Phú Mỹ Lợi thì bà con cũng có đánh cá về. Nhưng mà không thấy bất cứ một ai mua cá. Và thôn Đông Yên khi lời thì họ vẫn dành cua ghè về và một số nhà họ vẫn ăn.
Còn Sơ Hoài làm việc tại một trạm xá của Cộng đoàn Mến Thánh Giá Hương Phương tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, cho biết tình trạng sức khỏe rất đáng ngại của nhiều người dân trong vùng đến điều trị hàng ngày tại đây.
Thì hơn một tháng nay thì chỉ có làm hồi đến thế là đông một ngày khoảng 50 người mới xuyên. Cả cái bệnh tật như là tức ngực, khó thở, rồi đau bụng đi ngoài, rồi là đau đầu, rồi tay chân mệt mỏi. Nói chung là họ cũng có cảm giác là vui vẻ chứ hạn thì cô nhiệt lắm. Trong thời gian qua thì con thấy họ vì như vậy họ đến họ khó khám thì con khuyên họ để đi khám bệnh viện đi khám thôi đấy. Họ nói là trách nhiệm có chuyện chứ họ nói bệnh viện là đúng có chuyện đi khám. Ở đây là có trường hợp rất nặng nữa là trong khi đang đi lễ cái nhà thơ là họ bị tán sĩ con đàn ông thanh niên họ đưa đến bệnh viện cấp cứu yếu quá nhưng họ chuyển vào bệnh viện Sài Gòn mà hiện tại là gần một tháng rồi họ đang còn ở bệnh viện. 3 trường hợp nữa họ cũng đi khám đi bệnh viện tại họ có điều kiện đi họ đi được đi bệnh viện con những người dân bình thường đấy họ cũng có điều kiện bệnh viện cho kết quả về xét nghiệm thì họ nói là bị nhiễm ăn cá hay bị nhiễm độc.
Về phản ứng của ngành y tế trong vụ biển miền Trung nhiễm độc, bác sĩ Trần Tuấn nhận xét.
Hiện nay là trên phương tiện thông tin đại chúng và mặt chính thức nhà nước ấy vẫn chưa rõ ràng được cái thông điệp là liệu có hay không tình trạng nhiễm độc của cá biển ở đó và bước thứ hai là nếu có thì căn nguyên ở đâu. Chúng tôi thấy rằng là chưa cần bàn đến căn nguyên thì ít nhất phải khẳng định được là có bị nhiễm độc hay không. Bởi vì nếu thực sự trả lời rằng có bị nhiễm độc thì có thể là toàn bộ cái khu vực có nguy cơ nhiễm độc cá như vậy chắc chắn là một cái khu vực mà ta gọi là có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe. Vậy thì về mặt y tế các biện pháp về dự phòng phải được thực hiện khoanh vùng ổ dịch và thực hiện các cái biện pháp an toàn tránh tiếp xúc với các nguồn thực chất. Thì cho đến nay chúng ta thấy rằng là rõ ràng là chưa có những biện pháp như thế. Tiếng nói của các cái cơ quan y tế kể cả các cái hội sự im lặng này chúng tôi thấy rằng là một sự im lặng tương đối khó hiểu. Quả thực là chúng tôi là những người làm ngành y và lại làm y tế dự phòng, cho đến nay cũng không thể hiểu nổi tại sao lại có một cái tình trạng im lặng. Và chúng tôi cho rằng là bất thường như thế này. Vì ngành y là một ngành mà lấy cái việc chăm sóc sức khỏe của người dân quan trọng, mục tiêu chính là làm sao để mà có thể đảm bảo cho người dân tránh được các nguy cơ mà ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Cụ thể ở đây là trong trường hợp ở một khu vực mà đã có hiện tượng cá chết nhiều như vậy, diễn ra trong thời gian dài như vậy.
Xử lý cuộc khủng hoảng môi sinh tại miền Trung về phương diện y tế có nhất thiết phải chờ đến khi có kết quả điều tra chính thức về nguyên nhân cá chết hay không? Bác sĩ Trần Tuấn giải thích.
Tôi nghĩ là thế này, nếu tâm lý chờ đợi phải tìm cho ra cái căn nguyên ngộ độc mới bắt đầu hành động thì đây là một cái tâm lý không đúng với tinh thần khoa học dược phẩm. Khi đã có hiện tượng cá chết và vì cá là một nguồn thực phẩm trực tiếp đối với người dân tại khu vực đó cũng như là nó có thể lan rộng ra mà phải đợi thời gian đến khi tìm ra được căn nguyên lúc đó mới hành động. Chúng tôi cho là đã quá muộn. Ít nhất chúng ta phải theo dõi ngay cái tình trạng sức khỏe của cư dân trong vùng để xem xét rằng liệu có những hiện tượng về tình trạng sức khỏe bất thường xảy ra hay không. Những trường hợp mà có thể có khả năng liên quan đến cái tình trạng cá chết hay không thì như vậy những riêng về mặt lâm sàng hoàn toàn cho phép chúng ta có thể theo dõi các đối tượng trong khu vực để từ đó nó có những chỉ định một cách nó mạnh mẽ hơn cho vấn đề bảo vệ sức khỏe người dân.
Bác sĩ Trần Tuấn đặc biệt nhấn mạnh đến những gì mà ngành y tại Việt Nam có thể làm được trước một cuộc khủng hoảng môi sinh như tại khu vực ven biển miền Trung hiện nay.
Tôi nghĩ là cái sự im lặng này là một sự im lặng rất khó hiểu. Cái sự im lặng mà im lặng của bên Bộ Y tế, như là cái hệ thống y tế đối với người dân là một sự khó hiểu rồi. Nhưng còn cách thứ hai nữa, tức là cái lương tâm của các người thầy thuốc, thầy bác sĩ thể hiện thông qua các nghiệp đoàn của mình, phòng hội y học, rồi hội y tế công cộng, hội y tế dự phòng, y học dự phòng. Đấy là những các cái hội mà tôi cho rằng là trực tiếp liên quan đến các cá nhân tôi mà nói thì tôi thấy rằng là có thể là về mặt chính quyền, về mặt chính trị nó có những vấn đề họ phải xem xét, họ phải nhìn nhận thế này kia. Nhưng mà ít nhất về mặt khoa học và mặt chăm sóc sức khỏe thì tôi chắc rằng là không có ai có thể ngăn cấm họ là có thể vào và làm việc với người dân để rồi khoanh khu vực lại, xác định cái vùng có nguy cơ, rồi là tổ chức thiết lập vấn đề theo dõi sức khỏe để giám sát xem có tình trạng bất thường gì xảy ra hay không để nhanh chóng có những cái can thiệp có thể là dự phòng ngăn ngừa các nguy cơ tiếp xúc rồi cũng đánh giá những các cái hiện tượng bất thường có thể xảy ra đối với người dân ở trong đó, kể từ vấn đề thực phẩm cho đến nước uống cho đến vấn đề các nguy cơ khác mà trong lúc mà tình trạng nguyên nhân chưa rõ ràng thì mình cần phải xem một cách rộng rãi ngoài từ biển ra còn kể cả vấn đề không khí, vấn đề đất. Những trách nhiệm đó thì không thể nào chúng ta có thể làm ngơ khi mà ở một khu vực mà căn nguyên chưa rõ ràng đã xảy ra cái hiện tượng gọi là cái thảm họa môi sinh như vậy.
Bộ Y tế đúng là đã im lặng. Im lặng trước cảnh ngộ, nhiều ngư dân có các triệu chứng giống như nhiễm độc. Im lặng, bất chấp nỗi lo ngại rất lớn của nhiều người. Nỗi lo ngại không được làm sáng tỏ, không được giải tỏa, trở nên trầm trọng hơn và tiếp tục lan rộng trong xã hội. Những lo âu thái quá có thể biến thành chấn thương tâm lý, một thứ ngộ độc tinh thần gây tác hại nặng nề đến sức khỏe. Tuy nhiên, xét trên một phương diện khác, Bộ Y tế đã không hề im lặng. Kể từ đầu tháng 5 đến nay, dường như cơ quan chủ quản ngành y đã chỉ lên tiếng theo đúng chủ trương. Biển về cơ bản là sạch, bất chấp nhiều hiểm họa tiềm tàng ở khu vực ven bờ. Sau khi chính quyền thừa nhận thảm họa vào cuối tháng 4 và chỉ ít ngày sau khi báo chí ngừng đưa tin rộng rãi, thì đến ngày 10 tháng 5, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia của Bộ Y tế đã nhanh chóng xác nhận 139 mẫu hải sản an toàn của 4 tỉnh miền Trung. Vấn đề xét nghiệm độ nhiễm độc của hải sản gần bờ như vậy dường như đã hoàn toàn bị lơ đi. Thảm họa cá chết chưa từng có và nguy cơ nhiễm độc đối với người dân ven biển miền Trung rõ ràng đặt ra trước công luận vấn đề trách nhiệm của những người làm nghề y tại Việt Nam. Bác sĩ Trần Tuấn nhấn mạnh đến trách nhiệm của ngành y tế nói chung, nhưng mặt khác, nhiều nhân chứng ngay tại tỉnh Hà Tĩnh, tâm điểm của thảm họa cá chết cho thấy chính quyền địa phương các cấp đã có nhiều áp lực không chính thức để buộc những người làm việc trong hệ thống phải im tiếng trước nỗi lo, nỗi khổ, nỗi đau của các ngư dân đồng hương. Thảm họa môi sinh chưa từng có này cũng đặt các mạng lưới xã hội dân sự non trẻ đang khát khao khẳng định tính độc lập của mình trước một thách thức lớn, đó là trong những điều kiện ít thuận lợi hơn rất nhiều nhưng ở một vị thế tự do hơn nhiều về mặt tinh thần, liệu họ có thể làm gì thực sự để giúp đỡ cho rất nhiều người dân biển đang không chỉ đau khổ vì bệnh tật mà còn hoang mang cả về tinh thần.
RFI, les voix du monde.
RFI xin chân thành cảm ơn Sơ Hoài, các ông Mai Cường Quang, Lê Quốc Châu và bác sĩ Trần Tuấn đã dành thời gian cho chương trình tạp chí xã hội tuần này về cuộc khủng hoảng nhiễm độc biển miền Trung. Trên đây là trích đoạn ý kiến của các khách mời. Quý vị quan tâm hơn có thể tham khảo thêm trên trang nhà của RFI tiếng Việt.